Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 19 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Hôm nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới nước ta. 1,3 triệu người có công sẽ nhận quà dịp 27 tháng 7.
Malaysia sẽ sớm gia nhập BRICS. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra từ ngày hôm nay 19 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt-Nga 1994-2024 và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Trong chuyến thăm thứ 5 tới Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao của Nga sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa khác, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt-Nga. Trong khuôn khổ các cuộc hội đàm, hội kiến, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nga sẽ trao đổi về tình hình mỗi nước, đánh giá về tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề cùng quan tâm như duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết tranh chấp, lành mạnh hóa và thực hiện các khuôn khổ quan trọng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, cũng như phương hướng thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt trong thời gian tới. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cụ thể, mức quà tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng vẫn giữ nguyên như năm 2023 với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, dự kiến có khoảng 1,38 triệu người có công với cách mạng thụ hưởng quà tặng, tổng kinh phí gần 420 tỷ đồng từ kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về một loại ma túy mới. Cụ thể, loại ma túy mới có tên fentanyl. Loại ma túy này gây nghiện gấp 50 lần heroin, 100 lần morphin. Tại Mỹ, loại ma túy cực độc này được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như sứ trắng, heroin tổng hợp. Người sử dụng không có kinh nghiệm, rất dễ tử vong vì không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu. Năm 2023, nước Mỹ đã ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong do sử dụng fentanyl quá liều. Dù chưa phát hiện tại Việt Nam, song trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy thì việc xuất hiện fentanyl ở nước ta là tất yếu.
Tòa án Nhân dân TP.HCM đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. 254 bị can này bị truy tố ở 11 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Thời gian xét xử dự kiến khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng xét xử này, đã có nhiều cảnh báo cũng như lo ngại về tình trạng ùn ứ đăng kiểm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác. Dự báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, từ tháng 7 tới đây sẽ là thời kỳ cao điểm của đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bởi sẽ có hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động để thực hiện xét xử.
Công an TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo đối với người dân về hoạt động cá độ bóng đá mùa Euro và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024. Theo Công an TP.HCM, đây là các sự kiện thể thao giải trí lớn thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đồng thời cũng là thời điểm phát sinh, gia tăng các hình thức cá độ. Nhiều người đã bị dụ dỗ lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện nay, các tổ chức cờ bạc đã lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời ra sức quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ bóng đá. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa hình thức cá độ bóng đá.
theo cập nhật giá xăng dầu thế giới vẫn đang tiếp đà tăng. Do đó, một số doanh nghiệp kinh doanh và đầu mối xăng dầu nhận định, trong kỳ điều hành xăng dầu ngày mai 20 tháng 6, giá xăng dầu được dự báo đồng loạt tăng, trong đó dầu có thể tăng khoảng 650 đồng một lít, xăng tăng từ 100 đến 150 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 13 lần tăng, 11 lần giảm, mặt hàng dầu có 12 lần tăng, 12 lần giảm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Hôm qua ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Điện Kremlin mô tả đây là chuyến thăm cấp nhà nước thân thiện diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên tăng cường quan hệ song phương đáng kể trong thời gian gần đây. Ngay trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài viết đăng trên tờ Nhật báo Rodong Shinmun của Triều Tiên, hé lộ những ưu tiên trong chuyến thăm. Trong đó bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Triều Tiên sẽ đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới bằng những nỗ lực chung. Đề cập mục đích chính của chuyến thăm lần này, ông Putin cho biết Nga và Triều Tiên có ý định phát triển các cơ chế thương mại thay thế không do phương Tây kiểm soát, cùng phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương và hai nước sẽ định hình cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể tách rời ở khu vực Á-Âu.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này sẽ sớm triển khai các thủ tục để chính thức gia nhập khối BRICS. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anwar cho biết Malaysia đang hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva về việc mở rộng số thành viên của BRICS và hiện đang chờ kết quả cuối cùng cũng như phản hồi từ chính phủ Nam Phi. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, nhóm BRICS đã trải qua hai giai đoạn mở rộng. Năm 2011, Nam Phi gia nhập nhóm ban đầu gồm các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Tháng 1 vừa qua, 5 thành viên mới đã chính thức gia nhập BRICS.
Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, chỉ tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO năm nay sẽ tăng 18%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Trong đó, 23 quốc gia sẽ chi 2% GDP trở lên. Theo ông Stoltenberg, hơn 2/3 thương vụ quốc phòng của châu Âu được thực hiện với các công ty của Mỹ. Đó là các hợp đồng trị giá hơn 140 tỷ đô la Mỹ dành cho các công ty quốc phòng Mỹ. Chi tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, đặc biệt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người châu Âu chi quá ít cho an ninh của chính họ và dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Động thái tăng ngân sách trên của NATO được cho là đối phó với viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống mới.
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang nghiêng về khả năng tận dụng việc ông Donald Trump bị kết tội ở tòa hình sự New York để làm lợi thế trên đường đua Nhà Trắng. Theo tờ The Hill, chiến lược mới đã được kích hoạt với nội dung quảng cáo được triển khai ngày 17 tháng 6, đề cập việc bồi thẩm đoàn ở phiên tòa New York kết luận cựu Tổng thống Trump phạm cả 34 tội danh về làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền dùng để bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016. Nội dung quảng cáo mới là một phần của chiến dịch quảng bá truyền thông với kinh phí 50 triệu đô la Mỹ cho tháng 6 và được công bố trước cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa cặp đấu Biden-Trump do đài CNN tổ chức ở Atlanta, bang Georgia. Theo một cuộc khảo sát mới được công bố của The Session Desk và The Hill, ông Trump hiện dẫn đầu với cách biệt 0,9% so với đối thủ Biden.
Hôm 17 tháng 6, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tiêu diệt ít nhất 550 tay súng Hamas ở Rafah trong bối cảnh chiến dịch chống lại nhóm khủng bố ở thành phố cực nam dải Gaza vẫn tiếp tục. Lực lượng phòng vệ Israel ước tính có thêm nhiều phần tử khủng bố thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà và đường hầm. Ngoài con số đã công bố, một số phần tử khủng bố chưa xác định đã chạy trốn khỏi khu vực Rafah khi quân đội Israel bắt đầu cuộc tấn công ở đó.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin cập nhật về kết quả các trận đấu thuộc vòng chung kết Euro 2024 đêm qua và rạng sáng nay. Euro 2024 là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển Georgia, nên bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi với đoàn quân của huấn luyện viên Willy Sagnon. Tuy nhiên, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có nhiều kỷ niệm đẹp về Euro, khi trong 5 lần tham dự Euro, họ đã 3 lần bị loại ngay tại vòng bảng. Tuy vậy, với dàn cầu thủ chất lượng hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella đã xuất sắc giành chiến thắng trước các cầu thủ Georgia. Đây là kết quả có lợi với Thổ Nhĩ Kỳ khi mà trước mắt họ sẽ còn 2 trận đấu với 2 đội bóng được đánh giá cao hơn họ là Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc.
Ở trận đấu 2 giờ rạng sáng nay, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc với thành tích là đội tuyển duy nhất toàn thắng ở vòng loại Euro 2024. Do đó, Selecao không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua dễ dàng trước Cộng hòa Séc yếu hơn.
An ninh tại Euro 2024 đã cho thấy một số lỗ hổng sau khi một YouTuber người Đức đột nhập vào sân Allianz Arena trong lễ khai mạc và phát đi đoạn video quay trực tiếp từ sân vận động này. UEFA cũng đã xác nhận tại trận đấu giữa Đức và Scotland đã có 3 người vào sân bất hợp pháp, không có vé mà sử dụng giấy tờ giả.
Liên đoàn bóng đá Pháp vừa lên tiếng xác nhận Mbappe sẽ phải đeo mặt nạ thi đấu trong phần còn lại của Euro 2024 sau chấn thương ở trận gặp Áo. Theo thông tin ban đầu từ Liên đoàn bóng đá Pháp, Mbappe bị gãy mũi và phải phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi nhập viện và được kiểm tra thêm, tiền đạo 25 tuổi may mắn không phải phẫu thuật. Một tờ báo cho rằng Mbappe có thể sẽ không đá 2 trận còn lại trong vòng bảng, hoặc nếu sớm bình phục, anh có thể trở lại ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp tuyển Ba Lan.
Theo truyền thông Italia, huấn luyện viên Luciano Spalletti có thể sẽ điều chỉnh 3 vị trí ở trận đấu thứ 2 vòng bảng Euro 2024 với Tây Ban Nha. Theo La Gazzetta dello Sport, huấn luyện viên Spalletti đã tính tới khả năng thay 3 vị trí là trung vệ Gianluca Mancini, tiền vệ Brian Cristante và tiền đạo Matteo Retegui. Ở trận đấu mở màn với Albania, cả 3 cầu thủ này đều không đá chính.
Hôm Chủ nhật vừa qua, Tam Sư đã giành chiến thắng tối thiểu trước các cầu thủ Serbia nhờ pha lập công của Jude Bellingham. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã mở cuộc điều tra về các tiếng hô mang nội dung phân biệt chủng tộc trên khán đài cổ động viên Serbia nhằm vào các cầu thủ đội tuyển Anh. The Times cho biết những tiếng hô này đã xuất hiện xuyên suốt hiệp 1 trận đấu. Đáng chú ý, không cầu thủ Anh nào nghe thấy bất kỳ tiếng hô nào. Lực lượng an ninh cũng không phát hiện và bắt giữ những cổ động viên gây ra hành vi này. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Anh cũng không nộp đơn khiếu nại.
Scotland đã ra quân thảm họa ở Euro 2024 khi để thua chủ nhà Đức với tỷ số 1-5 vào thứ 6 tuần trước. Thiệt đơn, thiệt kép, Scotland còn mất hậu vệ Potter Earth trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng do UEFA đã nâng án phạt với cầu thủ này sau khi xác định pha vào bóng với Gundogan có tính chất nghiêm trọng. Điều này cũng có nghĩa Euro 2024 có thể đã kết thúc với hậu vệ của Scotland vì đội bóng này cũng khó đi tiếp sau trận thảm bại trước Đức.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc ở khu vực Trung Du và vùng núi vẫn duy trì tình trạng mát mẻ, còn ở vùng Đồng Bằng hiện tại trời khá là oi bức, nhiệt độ ngoài trời đang cao từ 28 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng cao, vùng nóng sẽ mở rộng ra hầu khắp khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở miền Trung, 13 trên 14 tỉnh thành ở miền Trung từ Thanh Hóa xuống đến Ninh Thuận hôm nay đồng loạt có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Trong đó, tâm nóng ở Trung Bộ vẫn là vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ còn duy trì liên tục từ giờ cho đến hết tuần. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng sẽ duy trì trạng thái nắng ráo từ sáng cho đến chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực cao nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác ở Nam Bộ, cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi nắng nóng. Về chiều tối, hai khu vực có mưa dông cục bộ ở một vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.